24. Người có phước báo mới có thể tu học pháp môn tịnh độ này. Nhưng lúc chúng ta tu học lại có rất nhiều nghiệp chướng. Tại sao vậy? Vì không có phước. Vì sao không có phước? Vì cứ lo chuyện bao đồng của thiên hạ, không chịu buông xuống vạn duyên. Cho nên người như vậy không có phước. Người có phước báo thì tâm sẽ thanh tịnh. Tâm thanh tịnh tức là có phước báo. Tâm không thanh tịnh là không có phước báo. Chẳng phải nói là chúng ta có tiền, có quyền thế là có phước. Những thứ đó rộng tuếch. Có tiền, có quyền thế, khi chết cũng không thể mang theo. Danh vọng, tiếng tăm, lợi dưỡng trong thế gian, bất quá chỉ là cho chúng ta mượn dùng vài ngày mà thôi, chẳng phải là thật. Phước báo thật sự là tâm thanh tịnh, là trí huệ không gì sánh bằng. Tâm thanh tịnh khởi tác dụng là trí huệ. Cho nên nói, niệm Phật là pháp kỳ diệu hạng nhất, có thể tiêu nghiệp chướng. Nghiệp chướng có lớn đến đâu, sâu đến mấy, nặng đến đâu, một câu A-di-đà Phật đều tiêu trừ hết. Nhưng điều then chốt là phải giác. Người xưa thường nói, chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Thí dụ như chúng ta vừa khởi lên một niệm sân hận, lập tức liền nhận biết, như vậy là ta sai rồi. Biết như vậy chính là sám hối. Khi một niệm đố kỵ khởi lên, liền nhận biết và nói, tôi sai rồi. Tôi là một người niệm Phật, muốn đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, diện kiến A-di-đà Phật, làm sao tôi có thể khởi lên ý niệm này được? Khi ý niệm này khởi lên, liền lập tức giác ngộ. Đó gọi là khai ngộ. Người như vậy là người giác chứ không mê. Khi chúng ta giác ngộ, thì ý niệm này liền không còn nữa, liền tiêu mất. Nghiệp chướng liền tiêu trừ. Nếu ý niệm đố kỵ sân hận này cứ tăng lên hoài, đó là không giác, đó là mê. Nếu chúng ta muốn thật sự giác ngộ, thật sự không mê, thì phải coi lợt lạc tất cả những pháp thế gian và xuất thế gian, phải buông xuống. Lý do khiến con người mê hoặc điên đảo, không thể giác ngộ, chính là vì quá coi trọng các pháp trong thế gian này, không chịu buông xuống. Do vậy, những niệm mê tình tăng trưởng, không chịu giác ngộ. Do vậy có thể biết, khi chúng ta coi lợt lạc tất cả sự việc sẽ dễ giác ngộ. Khi giác ngộ liền dấy lên một câu Phật hiệu, tức là nói, ý niệm thứ nhất của tôi là vọng niệm, ý niệm thứ hai liền là A-di-đà Phật. Đó là chuyển nhanh chóng như câu, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Không sợ ý niệm khởi lên, ý niệm thứ hai liền giác ngộ, liền chuyển thành A-di-đà Phật, làm cho tâm niệm A-di-đà Phật này luôn tăng trưởng, làm cho khi hết thảy vọng niệm khởi lên, ý niệm thứ hai liền là A-di-đà Phật. Nhiều lắm là khởi lên vọng niệm thứ hai liền chấm dứt. Người như vậy là người có phước. Người như vậy đời này nhất định thành Phật. Người như vậy có phước đức to lớn, có trí huệ to lớn, chẳng có gì cao hơn trí huệ này. 25. Hết thảy chúng sanh từ vô thị kiếp đến nay, trôi lăn trong lục đạo, chẳng có nghiệp gì chưa tạo. Nếu không có tâm tu hành, đâm ra chẳng cảm thấy có ác niệm kỳ lạ khác thường. Nhưng nếu phát tâm tu hành, thì ý niệm đó càng nhiều hơn, sẽ cảm thấy có nhiều ác niệm hơn. Đó là do chân vọng giao xen hiện ra, chứ không phải là lúc trước không có nên chẳng hiện ra. Lúc đó hãy nên tưởng A-di-đà Phật hiện ra trước mặt mình, chẳng dám móng lên một tạp niệm hay vọng tưởng nào. Chí thành khẩn thiết niệm danh hiệu Phật, hoặc niệm nhỏ tiếng, hoặc niệm thầm, phải từng chữ từng câu trong tâm niệm khởi lên rõ ràng rành rẽ. Miệng niệm ra tiếng rõ ràng rành rẽ. Tai mình nghe tiếng mình niệm rõ ràng rành rẽ. Nếu có thể thường niệm như vậy, thì hết thể tạp niệm liền có thể tiêu mất. Khi tạp niệm khởi lên, cứ dốc hết toàn bộ tinh thần niệm Phật, chẳng để cho tạp niệm tung hoành trong tâm mình. Nếu có thể thường niệm như vậy thì ý niệm tự nhiên thanh tịnh. Khi tạp niệm vừa phát khởi, giống như một người chống chọi vạn người, chẳng thể dụng tâm lơ là. Nếu không sẽ bị nó làm chủ, mình sẽ bị hại. Nếu cố hết sức để chống chọi, nó sẽ bị ta chuyển, tức là chuyển phiền não thành bồ đề. Nếu quý vị có thể dùng dạng đức hồng danh của Như Lai để đối trị vọng niệm, lâu dần tâm sẽ được thanh tịnh. Khi tâm thanh tịnh thì vẫn niệm như vậy, không thể buông lỏng, ác nghiệp chướng tiêu trừ, trí huệ mở mang. Tâm trọn chứ nên hấp tấp vội vàng, bất luận là ở nhà hay ở chùa, nhất định phải là kính trên nhường dưới, nhẫn điều người khác không thể nhẫn, làm điều người khác không thể làm, giúp đỡ người ta, thành toàn cho kẻ khác. Khi tịnh tọa, thường nghĩ tới lỗi của mình. Khi trò chuyện, đừng nói tới thị phi của người khác. Đi đứng nằm ngồi, mặc áo, ăn cơm, từ sáng đến tối, từ tối tới sáng, niệm câu Phật hiệu đừng cho gián đoạn, hoặc niệm nhỏ tiếng, hoặc niệm thầm. Trừ việc niệm Phật ra, chẳng khởi ý niệm khác. Nếu vọng niệm vừa khởi, liền diệt trừ nó. Thường khởi tâm xấu hổ, thường khởi tâm sám hối. Dù có tu trì, cứ cảm thấy công phu của mình còn rất kém, chẳng tự khoa trương. Chỉ bận tâm chuyện của mình, không lo chuyện của người khác. Chỉ nhìn vào mặt tốt, chẳng xét tới mặt xấu. Coi hết thảy mọi người đều là Bồ Tát, chỉ có mình là phàm phu. Nếu quý vị có thể y theo lời tôi nói mà làm theo, chắc chắn sẽ giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Lời dạy của Ngài Ấn Quang Đại Sư. 26. Nếu khi niệm Phật tâm khó quỳ nhất, hãy nên nhiếp tâm khẩn thiết niệm sẽ có thể quỳ nhất. Pháp nhiếp tâm không gì chẳng bắt đầu từ chí thành khẩn thiết. Nếu tâm không chí thành, muốn nhiếp rất khó. Đã chí thành rồi mà còn chưa thuần nhất, hãy nên nhiếp nhĩ căn và lắng nghe. Bất luận niệm ra tiếng hay niệm thầm, đều phải niệm từ tâm khởi. Âm thanh niệm từ miệng phát ra rồi trở vào tay. Niệm thầm tuy không nhiếp miệng ra tiếng, nhưng trong ý niệm cũng có tướng miệng niệm. Tâm và miệng niệm cho thật rõ ràng, tai nghe thật rõ ràng. Nhiếp tâm như vậy, vọng niệm tự dứt. Nếu vọng niệm vẫn trào dâng chẳng dứt, nên dùng pháp thập niệm ghi số, dùng toàn thể tâm lực dồn sức vào một câu Phật hiệu này. Tuy muốn khởi vọng, nhưng sức của nó cũng sẽ yếu bớt. Đó là diệu pháp rốt ráo để nhiếp tâm niệm Phật. Chư vị Hoàng Dương Tịnh Độ thời xưa chưa đề ra là vì người đời xưa căng tánh bén nhạy, chưa cần đến pháp này cũng có thể nhiếp tâm quỳ nhất. Do vì quan, quan là lời Đại sư Ấn Quang tự xưng, khó chế phục tâm, nên mới biết sự mầu nhiệm của pháp này. Quý vị nên sử dụng lâu ngày sẽ biết lợi ích của nó. Xin chia sẻ cùng những người độn căn đời sau để cho vạn người tu, vạn người giảng sanh vậy. Pháp thập niệm ký số là khi niệm Phật, niệm từ câu thứ nhất tới câu thứ 10, phải niệm cho thật rõ ràng, phải ghi nhớ từng câu cho rõ ràng. Niệm tới câu thứ 10 xong, bắt đầu đếm trở lại từ câu thứ nhất, chứ đừng niệm tiếp tới 20, 30. Vừa niệm vừa ghi nhớ số, đừng lần chuỗi, chỉ dùng tâm ghi nhớ số câu mình niệm. Nếu nhớ 10 câu khó quá, có thể chia thành hai đoạn, từ 1 đến 5 và từ 6 đến 10. Nếu vẫn thấy khó thì nên chia thành 3 đoạn, từ 1 đến 3, từ 4 đến 6, từ 7 đến 10. Niệm cho rõ ràng, ghi nhớ số rõ ràng, nghe tiếng mình niệm rõ ràng, vọng niệm sẽ chẳng xen vào được. Niệm lâu dần sẽ được nhất tâm bất loạn. Nên biết pháp thập niệm này so với pháp niệm 10 hơi buổi sáng và 10 hơi buổi tối giống nhau, ở chỗ cả hai đều nhiếp tâm dứt vọng niệm. nhưng cách dụng công hoàn toàn khác nhau. Pháp niệm 10 hơi sáng tối là niệm hết một hơi kể là một niệm. Bất luận trong một hơi đó niệm được bao nhiêu Phật hiệu. Còn pháp thập niệm ký số này tính một câu Phật hiệu là một niệm. Pháp niệm 10 hơi là chỉ niệm 10 hơi mà thôi. Đừng niệm tới 20, 30 hơi sẽ tổn khí và thành bệnh. Còn trong pháp thập niệm ký số này, niệm một câu Phật hiệu, tâm ghi nhớ một câu. Niệm 10 câu Phật hiệu, tâm mình biết đã niệm 10 câu. Từ 1 tới 10, dù cho một ngày niệm tới cả vạn câu cũng phải đếm số. Đếm số từ 1 tới 10 như vậy, không chỉ có thể dứt trừ vọng niệm, lại còn có thể dưỡng thần. Niệm nhanh hay chậm đều được, từ sáng tới tối khi nào niệm cũng được. So ra lợi ích hơn cách niệm lần chuỗi rất nhiều. Niệm lần chuỗi mệt thân, động trí, còn niệm ghi số này thân khỏe, tâm an. Khi làm việc khó ghi nhớ số thì nên khẩn thiết niệm và không đếm số. Khi làm việc xong, tiếp tục niệm theo cách ký số. Cứ tiếp tục niệm theo cách ký số, chuyên chú vào câu Phật hiệu. Đại Thế Chí Bồ Tát dạy, nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, được tam ma địa, đó là đệ nhất. Căn tánh bén nhạy thì không bàn tới, còn những người độn căn như tôi, nếu không dùng pháp niệm Phật ký số này, rất khó đạt đến mức nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối. Quá khó, quá khó. Lại nên biết pháp nhiếp tâm niệm Phật này là pháp chẳng thể nghĩ bàn, vừa cạn vừa sâu, vừa nhỏ vừa lớn. Hãy nên tin lời Phật dạy, đừng vì mình nghĩ khác mà sanh nghi ngờ. Đến nỗi thiện căn nhiều đời bị tổn hại, chẳng thể gặt hái được lợi ích rốt ráo của sự niệm Phật, rất đáng tiếc thay. Niệm Phật lần chuỗi chỉ thích hợp khi đứng hoặc đi kinh hành. Còn lúc tịnh tọa dưỡng thần, nếu lần chuỗi thì tay phải động, thần trí khó an định, lâu ngày sẽ sanh bệnh. Pháp thập niệm ký số này đi đứng nằm ngồi đều dùng được.